Kính chào quý thiên hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của chúng tôi hôm nay có tựa đề là bị Trump lên án, Việt Nam Cộng sản chối tội mong còn đảng còn mình. Tôi nhắc lại, bị Trump lên án, Việt Nam Cộng sản chối tội mong còn đảng còn mình. Vậy cái đảng Cộng sản mà chúng ta đang nói tới, nó là cái thứ gì mà nó cứ luôn luôn nó coi tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng cái sự còn đảng còn mình. Bản chất của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, chúng ta đã nói nhiều lần rồi, nó là bọn cướp. Khi nó chưa có chính quyền thì nó là cướp đêm là giặc, khi nó cướp được chính quyền rồi thì nó là cướp ngày là quan. Từ khi thành lập, nó đóng cái vai trò là tay sai của đế quốc Cộng sản. Mà Đảng Cộng sản quốc tế nó tổ chức theo cái lối tổ chức của đảng mafia mà chúng ta gọi là mafia đỏ đó. Đảng mafia là gì? Là bọn cướp. Và cái nguyên tắc tổ chức của nó là bọn cướp cấp dưới lâu la thì phải trung thành với ông chủ của nó. Và cái sự trung thành với đảng là quan trọng nhất. Đảng ra lệnh cái gì thì phải làm cái đó. Và khi được cướp được rồi thì phải chia đều cho nhau. Cái đó nó gọi là dân chủ. Cướp được rồi xong họp nhau là chia đều thì là dân chủ. Mà không chia không đều tức là không có dân chủ. Mà chia đều xong rồi thì phải có một phần nộp lên cho cấp trên và được cấp trên đồng ý và không có phản đối, không có mắng mỏ thì cái đó là dân chủ tập trung. cái quan niệm của Cộng sản là nó luôn luôn dùng những cái danh từ để nó mô tả những cái thực thể rất là bỉ ổi và rất là lưu manh. Và Đảng Cộng sản từ Liên Xô nó đào tạo tay sai Cộng sản theo cái hệ thống gọi là mafia đỏ. Từ tư duy, tức là cái đầu óc nó phải nhiễm cái đầu óc, nó cải tạo tư tưởng, cái đầu óc của nó là theo cái lý thuyết của đảng. Thành ra từ lý luận đến hành động, nó phải được đào tạo từ Đảng Cộng sản. Và chính vì cái sự lạc hậu của cái hệ thống Cộng sản, cho nên bọn lâu la Cộng sản bị nó đóng khung trong cái tư tưởng lạc hậu. Tại sao mà gọi là tư tưởng Cộng sản là tư tưởng lạc hậu? Chúng ta nên nhớ rằng chủ nghĩa Cộng sản hình thành với tư duy của thế kỷ 19. Đó là một tư duy lý luận theo cái mặt phẳng một chiều, theo cái tam đoạn luận. Quá khứ nó như thế này thì hiện tại nó phải như thế này, và hiện tại nó như thế này thì nó phải đến tương lai như thế này. Và cái hiện tại mà như thế này nó mô tả là người bóc lột người thì tương lai là phải là vô sản đứng lên đánh đổ bọn nhà giàu thì để bao nhiêu lợi quyền tất cả tại mình. Đấy, đấy là chủ nghĩa Cộng sản của nó hình thành với tư duy của thế kỷ 19. Tư duy thế kỷ 19 là cái tư duy mặt phẳng một chiều và tam đoạn luận. Nhưng mà tư duy của thế kỷ 20 nó khác hẳn, là vì người ta lý luận không phải là mặt phẳng, mà người ta lý luận theo cái tư duy bốn chiều, không phải là chỉ có chiều dài, mặt phẳng là chỉ có chiều rộng chiều dài thôi. Bốn chiều là không phải chỉ có mặt phẳng mà thôi, phải có chiều cao và chiều sâu, đấy là bốn chiều. Và đến sang thế kỷ 21 thì bây giờ lý luận tư duy là năm chiều. Là mặt phẳng cũng như chiều rộng chiều cao với chiều sâu cũng vẫn chỉ là không gian. Và thế kỷ 21 là tư duy tới năm chiều, vì chẳng những phải lý luận trong khung không gian mà phải lý luận theo khung thời gian nữa. Thành ra là ngoài chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu, phải có cái chiều của thời gian nữa. Và tính toán theo cái kiểu một chiều của Cộng sản luôn luôn lạc hậu. Và vì thế cho nên đi vào thế kỷ 21 thì cái hệ thống Cộng sản nó lạc hậu rồi, mà nó vẫn còn lý lẽ theo cái kiểu tư duy lạc hậu của nó, cho nên nó không có chỗ đứng ở trong cái thế kỷ 21 này. Tôi nhớ rằng thì tất cả cái sự tính toán tư duy lý luận của thế kỷ 21 là nó khởi đầu từ cái thế kỷ 20. Vào thế kỷ 20 thì tôi nhớ rằng thì tân toán học, tức là mathematics modern đã ra đời, mà cả thế giới người ta đã tư duy lý luận và tính toán mọi việc theo cái toán học mới, tân toán học. Trong khi đó ở Liên Xô nó cấm tân toán học là vì tân toán học mà người ta lý luận theo tân toán học thì không còn là cái kiểu mà tất yếu theo Cộng sản như nó nữa. Và đến năm 1972 thì Liên Xô mới cho học về tân toán học. Và vì là học về tân toán học cho nên Liên Xô có cái tư tưởng là vượt qua chủ nghĩa Cộng sản sớm hơn tất cả các thứ Cộng sản khác ở trên thế giới. Và vì thế cho nên với cái khung lý luận ba chiều mà vào thế kỷ 21 là khung lý luận tới năm chiều thì chúng ta thấy rằng bọn Cộng sản nó còn sống sót sang thế hệ 21 này. Nó tính toán cách chi nó cũng chỉ là không theo kịp với xu thế thời đại. Và vì nó không theo kịp với xu thế thời đại thì chúng ta đã lý luận rằng tất yếu nó bị xu thế thời đại loạn. Nó tính toán cách chi cũng là lạc hậu. Cụ thể là tính toán Cộng sản luôn luôn nó chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà nó không thấy cái hại sau lưng. Đó là một chiều đó. Và chính vì thế nên Cộng sản Nga cũng như Cộng sản Tàu sống sót vào thế kỷ 21 cũng bị cái bệnh tính toán sai. Và với cái chuyện tính toán sai như thế là nó luôn luôn nó bị xu thế của thời đại của thế kỷ 21 loại trừ. Tôi nhắc lại, Cộng sản nó ra đời để tiêu diệt tư bản, mà nó không tiêu diệt được tư bản, nó phải chống chung với tư bản để ngoi lên. Và nó hy vọng là nó tính toán vượt tư bản, nhưng mà nó tính toán luôn luôn tính toán sai, cho nên nó bị tư bản làm cho nó suy thoái, đặt cho vào cái thế bị động, và luôn luôn nó bị tư bản đối phó. Và khi mà nó bị tư bản đặt vào vấn đề là đối phó chứ không phải là tiếp cận với lại hợp tác nữa, thì cái thời gian sống chung của Cộng sản với tư bản phải chấm dứt. Bọn Cộng sản nó sống chung với tư bản, nó hy vọng ngoi lên. Nhưng mà muốn ngoi lên thì nó phải tính toán vượt được tư bản. Và vì cái lý luận lạc hậu của nó, ba triệu đó, thì nó luôn luôn tính toán sai. Và nó bị tư bản đối phó. Và nó không thoát được. Tôi nhắc lại là nước Nga học tân toán vào năm 1972. Nhưng mà Cộng sản sau khi Liên Xô sụp đổ rồi, Putin chẳng hạn vẫn được đào tạo trong cái tư duy, khuôn khổ tư duy của thế kỷ 19. Cho nên nó lại cũng tính toán sai. Và tôi gọi nó là Cộng sản gọi là sống sót, mà gọi là cộng sản là chết, nhưng mà lại cái xác cộng sản chết nhưng mà cái tư duy cộng sản nó còn sống. À, và thì thế cho nên nó luôn luôn nó tính toán sai. Và nếu Nga tính toán sai nên thua, nhưng mà nó được hưởng một thời gọi là đổi mới hay là chết, thì nó thua nhưng mà còn lối thoát để mà chạy thoát. Mà riêng anh Tung Tàu Cộng với anh Việt Gian Cộng sản, anh đóng khung trong tư duy lạc hậu, và anh tính toán sai, luôn luôn tính toán sai, thì khi anh bị đánh thì không có đường nào để chạy thoát. Nó muốn tính toán được cái đường để chạy thoát thì nó phải tính toán theo cái tư duy lý luận của thế kỷ 21, mà cái đầu óc của nó vẫn là tư duy lý luận của thế kỷ 19-20, thì làm sao mà nó thoát được. Và thế giới trong thế kỷ 21 này đã sản xuất ra một ông tổng thống của nước Mỹ là ông Donald Trump. Và ông Donald Trump với cái tư duy lý luận của thế kỷ 21, ông ấy đối phó với cộng sản mà cộng sản không có đường mà đỡ lại, vì nó đỡ lại theo cái tư duy của thế kỷ 20, 19-20 đấy. Thí dụ như anh Tàu Cộng bây giờ đấy, anh bị cái chiến tranh thương mại của Mỹ, anh đối phó không nổi thì anh lại đối là phải đầu hàng và mong rằng thì là Mỹ cho thời gian để anh câu giờ. Đâu có thể câu giờ được, anh đã đi vào cái thế tất yếu chết rồi, làm cho câu giờ, càng câu giờ thì càng không chạy thoát mà thôi. Và với ông Donald Trump thì với cái tư duy của thế kỷ 21, ông xuất hiện như là một đột phá của tư bản. Từ khi tranh cử, ông Trump đã xuất hiện không giống ai. Ông báo trước là sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Rồi ông rồi dùng cái thế mạnh của Mỹ đánh cho chết chủ nghĩa xã hội cộng sản trên toàn thế giới. Chưa đầy 2 năm cầm quyền, ông Trump đã thực hiện hầu hết các lời hứa lúc tranh cử. Và tôi không có thì giờ để đi vào chi tiết rằng nước Mỹ đã mạnh lên như thế nào, nhưng mà trên mạng thì đã cho thấy rằng thì nước Mỹ bây giờ là mạnh nhất thế giới. Và với cái sức mạnh đã được nhìn nhận là mạnh nhất thế giới đó, ông ấy chủ động sắp đặt lại cái trật tự thế giới với cái ưu thế của nước Mỹ. Và khi nói đến trật tự thế giới thì chúng ta nói đến cái sự tương quan ta bạn, ai là ta, ai là bạn, ai là thù. Nước Mỹ là ta và bạn của nước Mỹ là ai. Ông Trump đã chấn chỉnh lại cái tập hợp NATO, ông Trump đã giúp sắp đặt cái trật tự của khối liên Âu, ông Trump đã đưa ra cái chiến lược Indo-Pacific để bẻ gãy cái giấc mộng tàu của Trung Cộng, vành đai con đường gì đó. Và ông Trump đã áp dụng cái chiến lược và Ấn Độ-Thái Bình Dương để chặt rất đứt các cái vòi bạch tuộc của anh tàu ở Nam Mỹ, ở Trung Đông, ở Bắc Phi, ở Nam Mỹ. Và sau khi sắp đặt lại được, tuy rằng chưa được hoàn chỉnh, nhưng mà ông đã bắt đầu rằng ông lên án chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu. Mà cái chủ nghĩa xã hội toàn cầu đó là anh tàu là tâm điểm, anh Nga là bằng hữu của anh tàu, và các nước, các vòi bạch tuộc mà anh Tàu đã vươn ra khắp thế giới, và tôi coi là lâu là. Và trong cái trật tự thế giới toàn cầu mà ông Tâm cũng sắp đặt như thế, thì chúng ta đã nói nhiều lần rằng anh Việt Nam Cộng sản anh chết chẹt. Tới giờ phút này mà anh vẫn còn cờ búa liềm, cờ đỏ sao vàng, vẫn còn là chủ nghĩa xã hội toàn thế giới, anh đã không biết có thật hay không, anh ta có một cái hội nghị là toàn thế giới cộng sản ở Hà Nội, anh khai là có 80 đảng cộng sản đến dự, rồi anh lại còn tiếp tục kỷ niệm cách mạng tháng 10 Liên Xô này kia, và anh tiếp tục là một tay sai của nước Tàu, thì anh không thể thoát khỏi cái cảnh chết chẹt, vì anh chết chẹt là tay sai ngoại bang. Và từ ngày anh là làm tay sai cho các thế lực quốc tế, cụ thể là Liên Xô, thì khi mà cái trật tự thế giới nó xoay tít, ta bạn thù nó xoay tít, thì mỗi lần nó xoay tít như thế anh lại có một bước ngoặt. Vì cái tư duy lý luận mặt phẳng một chiều của anh ấy, thì anh chỉ thấy những cái lợi trước mắt mà anh không thấy những cái tai họa sau lưng. Luôn anh tính toán để các bước ngoặt cả, luôn luôn anh ngoặt bậy, lần nào anh ngoặt cũng bậy hết. Thí dụ lúc đầu thì Liên Xô và Tổng Cộng, còn là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa toàn thế giới thì anh là tay sai của cả hai. Nhưng mà đến lúc Liên Xô và Tổng Cộng là trở thành kẻ thù, thì anh theo Tàu, anh chửi Liên Xô là xét lại, là vì lúc đó anh Tàu giúp anh ấy là đánh thực dân Pháp để đó. Thì anh theo Tàu, anh chửi Liên Xô là xét lại. Nhưng mà đến khi mà Tàu Cộng lại kết minh với Mỹ để làm cho Liên Xô sụp đổ, thì Tàu Cộng phải, và Tàu Cộng đình chiến ở Triều Tiên và đem quân sang giúp anh Việt Cộng đánh trận Liên Phủ, thắng Pháp để có Hiệp định Paris. Thì thắng như thế rồi, đáng lẽ anh Việt Cộng được hưởng là đánh được thực dân Pháp rồi, thì phải thực dân Pháp đã đầu hàng ở Điện Biên Phủ rồi, thì anh Việt Cộng phải được toàn thế giới thôi. Nhưng mà vì lúc đó anh Tàu Cộng, anh ta bạn thù với anh Mỹ, anh bắt là sau khi Pháp đầu hàng rồi thì anh Việt Cộng chỉ được có một nửa thôi. Cho nên khi đi Hiệp định Paris để chia đôi đất nước, cái bọn lại chóc bu về rằng nó vừa đi nó vừa khóc, vì nó oán hận anh Tàu về cái việc là bắt thì cho có một nước thở nửa thước thôi. Nhưng mà đến khi mà nước Mỹ với cộng sản Tàu là nghi ngờ lẫn nhau, và anh Nga thì anh tiếp tục viện trợ cho anh Việt Cộng để đi đánh chiếm miền Nam, thì lúc đầu thì anh Tàu anh ấy theo Mỹ, nhưng mà anh ấy giúp Mỹ bằng cách là anh ấy triệt cái đường xe lửa mà Liên Xô viện trợ quân khí quân dụng cho Việt Cộng, Mỹ vũ khí này. Thì Liên Xô phải đi tiếp, không có dùng được cái đường xe lửa của Tàu để sang Bắc Việt nữa, phải dùng cái cảng Vladivostok và dùng cái hạm đội để chở đồ quân khí cụ và dầu lửa với các thứ để cho giúp anh Việt Cộng qua cái hải cảng Vinh và lập cái đường ống dẫn dầu từ Vinh vào đến qua cái cao nguyên Việt Nam, nhưng mà nó gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Thì lúc đó thì anh Việt Cộng anh theo Liên Xô và anh bắt đầu chửi Tàu, anh bắt đầu chửi Tàu, anh lại ngoặt, anh ngoặt anh chửi Tàu đó. Và đến lúc mà chiếm được miền Nam rồi thì anh chửi Tàu và anh đem quân sang đánh chiếm Campuchia. Để là, lúc đó là Campuchia là Pol Pot là tay sai của Tàu, anh đánh Pol Pot để làm lính đánh giặc thuê cho Liên Xô, để mà đền ơn cái vụ Liên Xô giúp anh ấy là chiếm được cái miền Nam Việt Nam. Và thì anh Tàu anh ấy bất mãn là anh Pol Pot của anh ấy bị Việt Cộng đánh lui, thì anh ấy gây ra cái chiến tranh biên giới ở phía Bắc để nó gọi là cho anh Việt Cộng một bài học. Nhưng mà lúc đó thì anh Liên Xô là vì tiếp tế cho anh Việt Cộng, và ngoài anh Việt Cộng là còn hai mũi dùi khác ở Congo và Afghanistan, là bị Mỹ dựng ra cái thánh chiến Pujahedin là làm cho Liên Xô chụp đầu ở Afghanistan và viện trợ cho Việt Cộng, đạt đến nỗi mà Liên Xô sụp đổ. Và Liên Xô sụp đổ, trước khi sụp đổ thì Liên Xô đã phải rút lui khỏi Afghanistan và chấm dứt viện trợ cho Việt Cộng, là vì anh kiệt quệ rồi mà không kịp đưa đến cái Liên Xô phải sụp đổ. Và Liên Xô sụp đổ rồi thì anh Việt Cộng đâm ra bơ vơ ở Campuchia. Lúc đầu anh còn chống cự lại cái giải pháp hòa bình ở Campuchia, nhưng mà cuối cùng thì anh phải đứng trước như ngã ba, là bây giờ chỉ còn có Mỹ và Tàu, anh đứng giữa ngã ba, anh không biết ngoặt phía nào. Cuối cùng anh ngoặt sang phía Tàu, anh xin lỗi với Tàu và anh xin sang Thành Đô để anh đầu hàng Tàu. Và đầu hàng bằng cách nào? Đầu hàng là nhân danh là một nước Việt Nam để đầu hàng nước Tàu, thì nó là lộ quá về cái tội bán nước. Anh xin xin anh Tàu đừng, anh Tàu thì anh đòi là mày đầu hàng với tư cách là nước Việt Nam đầu hàng nước Tàu, nhưng mà anh xin với nước Tàu thì đây là hai người anh em cộng sản với nhau về lại với nhau, chứ không phải là nước Việt Nam đi đầu hàng để tránh cho thằng Việt Cộng cái tội lộ tẩy ra là bán nước để còn đảng còn mình. À, vì thế cho nên là cho tới bây giờ nó vẫn còn chối cái tội bán nước, nhưng mà nó không chối tội được là cái bán nước trên danh nghĩa, cũng như là nó không chối tội được cái bán nước trên thực tế, tức là sau khi nó đầu hàng Tàu Cộng thì nó để cho Tàu Cộng vào Việt Nam như chỗ không người, nó hán hóa cả cái đảng cộng sản của nó cũng như hán hóa luôn cả cái nước Việt Nam. Bây giờ nước Việt Nam gần như là nước Tàu chứ không phải là nước Việt Nam nữa. Thậm chí mà tiếng Tàu nó bắt dạy học trò Việt Nam từ cái mẫu giáo cho đến tiểu học là phải học tiếng Tàu là cái ngôn ngữ thứ nhất. Nó bán nước một cách thô lỗ như thế. Và phiền một nỗi là với ông Donald Trump thì ông đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu, và anh Việt Cộng thì vẫn còn cờ búa liềm này kia, vẫn còn là xã hội chủ tổ quốc xã hội chủ nghĩa anh em với thằng Tàu, thì anh chết chẹp. Và anh trong cái thế chết chẹp đó, nó mỗi sinh hoạt với nhau, anh đưa ra những cái từ ngữ để che đậy cái sự chết chẹp đó. Chết chẹp giữa Nga và Tàu và Mỹ thì cái nói là chết chẹp, anh nói là chúng ta khó nắm bắt tình hình trong cái rủi ro lưỡng cực. Anh Việt Cộng là luôn luôn là anh có những cái lối ăn nói để che đậy cái thực tế nó quái đản nữa, rủi ro lưỡng cực. Và anh cách nghĩa cho cái việc mà anh loay hoay ở giữa cái rủi ro lưỡng cực ấy, là anh nói rằng chúng ta phải khai thác mâu thuẫn giữa giữa Trung Quốc và nước Mỹ. Tức là gì? Tức là anh dọa cả hai bên, là anh mà ép tôi quá thì tôi theo bên kia, anh ép tôi quá thì tôi theo bên này, và anh loay hoay cái trong cái lưỡng cực đấy, anh không biết ngoặt lẽ nào, và anh càng loay hoay thì càng bị cả hai bên lên án. Bây giờ thời sự tuần qua thì cho thấy cái gì? Cho thấy là ông Donald Trump, ông đánh Tàu Cộng bằng chiến tranh thương mại, nhưng mà chiến tranh thương mại chỉ là bước đầu thôi. Trong khi chiến tranh thương mại như thế, ông đánh tất cả cái mưu đồ gọi là xâm thực thế giới của anh Tàu, và tất cả những cái cài người cũng như là cái gián điệp cũng như là cán bộ văn hóa với các tuyên truyền là của anh Tàu cài vào nước Mỹ để gây chia rẽ, và kể cả việc anh Tàu mua chuộc những cái để chia rẽ đảng phái của nước Mỹ, cụ thể đánh mua chuộc từ anh Obama cho đến đảng Dân Chủ của Mỹ. Và vì thế cho nên chiến tranh thương mại chỉ là cái bề nổi, mà trong bề chìm là ông Trump, ông chủ trương là đánh cho anh Tàu cho đến chết, chứ không phải là chỉ có chiến tranh thương mại thôi. Thành ra là anh Việt Cộng loay hoay như thế này thế kia, và anh Việt Cộng thấy nguy bền cúng cụ cho nước Mỹ rất nhiều. Nào là gạo, ông nói là Biển Đông bây giờ ông phải giúp tôi chống Tàu để chúng ta cùng khai thác mỏ dầu Khao Xanh. Nhưng bây giờ thì nước Mỹ đâu có thèm nói đến cái mỏ dầu Khao Xanh nữa. Thì anh Việt Cộng, anh ấy bèn mua vũ khí của Mỹ. Thì, vì ông Trump ông diễu dở, ông diễu chơi, ông nói muốn đánh Tàu thì mua vũ khí Mỹ. Anh nhận mua vũ khí, mà anh mua người ta các nước khác mua vũ khí của Mỹ hàng tỷ đô la, anh Việt Cộng chỉ dám mua 70-80 triệu đô la, thấm vào đâu. Và anh Việt Cộng anh ga Mỹ rằng nâng cao cái quan hệ đối tác chiến lược quốc phòng này kia, mua tàu bay Mỹ, mua tàu chiến của Mỹ, đủ các thứ, mua cúng cụ cái gì thì ông Trump ông cũng nhận. Và anh đánh là treo giá với Mỹ, với anh ông Trump là thì ông mà không giúp tôi thì những cái mà phong trào đấu tranh ở trong nước mà chúng tôi nghĩ rằng ông xúi vậy, thì những người mà đấu tranh tôi bắt ông ấy, nó bắt tùm lum hết, để nó mặc cả với Mỹ. Nhưng mà mặc cả đến đâu thì ông Trump ông cũng lờ đi, ông tiếp tục lên án anh như cái này kia, và anh càng giờ cái trò bắt người để mặc cả thì lập tức ông ấy bị ông lên án anh Việt Cộng là anh là trong khi tôi đấu tranh chiến tranh thương mại với Tàu thì anh là cái vai trò đóng góp vào cái lỗ thông hơi của tàu nó tuồn nhôm và thép mấy cái rồi nó sang Anh, để dán mãn nhãn hiệu Việt Nam vào để nó sang Tàu. Thì anh Việt Cộng vội vàng nghĩa là chối và đưa ra những cái trò diễn kịch để đưa ra cái phong trào rồi thì bây giờ phải xét lại xuất xứ, chứ mà chúng tôi không biết rồi, vì xuất xứ bên Tàu anh cái chay cái để mà chối tội về cái việc mà là tay sai của Tàu, thì anh chối chưa xong thì Mỹ là chỉ cười thôi. Mà ở hội nghị G20, anh Nguyễn Phú Trọng được, anh Nguyễn Xuân Phúc được đến dự thính, anh mượn cái cớ đó để anh vận động các nước tự do, các nước mà có đầu tư với cái là giúp cho anh qua cái chương trình gọi là mậu dịch thương mại toàn cầu WTO đó, và anh vươn lên được cả chục năm nay, bây giờ vận động để tiếp tục như cũ. Và video của thế giới cho thấy một cái video anh đến anh chào hỏi ông Donald Trump, và sau cái bắt tay thì anh khom mình xuống anh cười cầu thải, trong khi đó thì ông Donald Trump ông khoanh tay trước ngực và ông cau mặt lại và ông nghe anh nói mà ông không có hứa điều gì cả. Nhưng mà sau cái màn kịch cái cầu thải đó thì ông đưa ra cái lên án rằng thì anh này, mặc dầu là tôi cho cái ông Donald Trump, ông cho ông Tập Cận Bình cái thời hạn là tôi hoãn lại cái đánh tiếp để xem ông như thế nào, thì tôi không quên rằng anh Việt Cộng là cái kẻ gian lận và làm thiệt hại cho nước Mỹ còn hơn cả anh Tàu nữa. Cái bản lên án đó làm cho anh bối rối, và trong thời sự tuần qua cho thấy rằng anh ấy đem ra cái việc xem lại xuất xứ rồi công ty nào là nhập của Tàu rồi để dán hàng, anh ra diễn cái màn kịch là anh không chủ trương cái đó, mà chẳng qua là các công ty cấp dưới làm, anh đổ tội cấp dưới, anh đổ tội về cái thông đồng với Tàu chưa xong. Thì ông Donald Trump ông lại đưa ra một cái lên án nữa là ông sẽ đánh 400+% lên nhôm và thép của anh Việt Cộng sang Mỹ, mà anh Việt Cộng bèn chối là không, đây không phải là ở Trung Quốc mà đấy là bên Đài Loan với bên Đài Hàn. Bây giờ anh đang chối tội. Thì vì thế cho nên cái bình luận thời sự tuần này tôi nêu ra tất cả những cái ngoặt qua ngoặt lại của anh Việt Cộng với tư cách là tay sai. Khi mà trật tự thế giới nó xoay chuyển thì anh ngoặt tới ngoặt lui lung tung, mà anh ngoặt kiểu nào thì cũng không thoát. Mà tại sao anh phải ngoặt? Là vì anh không coi cái tổ quốc Việt Nam là cái tổ, là cái mà nó phải bảo, anh phải bảo vệ. Anh chỉ mong rằng gì ngoặt qua ngoặt lại để anh ấy còn đảng còn mình, sẽ làm của anh sống còn. Anh hy vọng thì là chối tội thì sẽ được, nhưng mà anh những cái dư luận thì cũng như là phía Mỹ cũng như thế giới cho thấy rằng anh càng chối tội và anh càng đóng kịch này kịch kia để mong đảng còn mình, thì chẳng qua những cái màn đóng kịch của anh chỉ cái màn tấu hài một cái vụng về mà thôi. Là, mà trong cái bài bình luận thời sự này tôi cũng không quên đem vào để bình luận về cái một trong những cái trường hợp mà điển hình cho cái vị mà chối tội và xí xóa này kia, là cái trường hợp của vấn đề Thủ Thiêm. Vấn đề Thủ Thiêm cũng là một cái những cái gai mà khó gỡ của anh Việt Cộng. Tại vì anh trong khi mà bị dậy như thế thì tình hình kinh tế chính trị của anh Việt Cộng nó khủng hoảng mọi mặt, nhất là về kinh tế, vì anh ăn hoang phá hoại lâu rồi, cho nên cái nước Việt Nam mà anh cai trị bây giờ tài nguyên cũng cạn kiệt, mà trí tuệ để mà vực dậy thì anh đào tạo người cán bộ theo cái trí tuệ của thế kỷ 19 thì làm sao mà anh thoát khỏi cái kiệt quệ về thế kẹt rồi này. Và vì thế cho nên là tất cả những cái mà loay hoay về Thủ Thiêm là nó là điển hình cho cái vụ mà kẻ gian không thể thoát khỏi được cái xu thế thời đại. Và đây là cái những tài liệu mà tôi tham khảo để hỗ trợ cho cái bài bình luận thời sự tuần này. Trước hết là tài liệu của website Bosit Việt Nam ngày 7/7/2019 đặt câu hỏi là sẽ có chiến tranh thương mại Mỹ Việt. Và nhân cái vụ mà ông Donald Trump, ông đánh tàu và ông vạ lây sang Việt Cộng, lên án Việt Cộng, thì Bộ Sĩ Tài Việt Nam đặt vấn đề là đang có những dấu hiệu không hề mờ nhạt về việc Việt Nam có thể trở thành đối tượng thứ ba sau Trung Quốc và Mexico bị Trump áp thuế trừng phạt lên hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích đích danh Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo sẽ đánh thuế lên các sản phẩm thép từ Việt Nam có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan nhằm tránh thuế chống bán phá giá, với thuế suất có thể lên tới 456,23%. Một cú bồi tiếp theo việc Mỹ đánh thép thuế thép Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc lên 531% vào cuối năm 2017. Nguồn cơn khiến Trump và các nhiều quan chức Mỹ giận dữ là chính quyền Việt Nam đã trở thành một nhân tố tiếp tay cho hàng Trung Quốc gắn nhãn Made in Việt Nam tràn ngập thị trường Hoa Kỳ. Trong vụ tung ra biện pháp trừng phạt đánh thuế thép Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc vào tháng 12 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xác định rằng có đến 90% sản phẩm thép từ Việt Nam nhập sang Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong khi đó, ở Việt Nam, một số chuyên gia độc lập đã cảnh báo về việc nhôm tấm Trung Quốc mượn đường sang Việt Nam sang Mỹ, nhưng chính phủ Bộ Công Thương Việt Nam không có hành động cứng rắn gì. Không như thế, còn có một lỗ hổng pháp lý mà dường như bộ này cố tình để lại cho Trung Quốc thuần tuần hàng ở Việt Nam. Cũng có nghĩa là thăng thẳng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ, bao gồm cả giá trị hàng hóa thép và nhôm có xuất xứ từ Trung Cộng, tức Việt Nam đã thông đồng với Trung Quốc để lừa người Mỹ. Đây là, và tài liệu này còn cho biết thêm, Việt Nam bị Mỹ xem là một nước lũng đoạn tiền tệ vì đã cho hạ giá đồng tiền của mình một cách giả tạo. Trong vài năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã liên tiếp tăng tỷ giá trung tâm để kích thích gom US dollar trôi nổi. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2019, dù đã chám bớt lỗ hổng toang hoác của Quỹ Dự trữ Ngoại hối để có tiền trả nợ ở nước ngoài, nhưng cơ quan siêu ngân hàng ở Việt Nam lại có siêu ngân hàng nữa nhé. Cơ quan siêu ngân hàng này đã phải chút vào thị trường tự do đến 200.000 tỷ đồng, chiếm đến hơn 4% GDP, tức vượt xa giới hạn 2% GDP mà Mỹ quy định đối với các quốc gia thao túng tiền tệ. Nếu Mỹ xem là quốc gia lũng đoạn tiền tệ, cửa vào kinh tế thị trường của chính thể độc đảng ở Việt Nam vốn đã chẳng rộng mở gì, sẽ càng thêm hẹp lại. Khi đó, tương lai cận kề là, theo lệnh của Tổng thống, đại diện thương mại Mỹ sẽ nâng cao mức thuế suất đánh vào hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ, tương tự chiến dịch nâng thuế suất đến 25% của Mỹ đối với toàn bộ 500 tỷ US dollar giá trị hàng hóa của Trung Quốc vào thị trường. Cái biệt danh trong ngoặc kép là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, cùng thái độ chỉ trích gay gắt của Trump đối với Việt Nam đang phát ra một tín hiệu chẳng lành. Nếu không cẩn thận, Việt Nam có thể rơi vào tình huống chiến tranh thương mại Mỹ-Việt mà cán cân lực lượng là quá chênh lệch, bởi Việt Nam chẳng có cơ may gì để trả đũa bằng việc đánh thuế lên hàng Mỹ nhập vào thị trường Việt Nam. Và đây là phân tích của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, viết cho blog Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 7 tháng 7 2019, cũng đặt câu hỏi là sau cái gọi là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất sẽ là cái gì. Vào những ngày này, giới chóp bu của chính thể độc tài Việt Nam hẳn đang khó ngủ. Thật chớ trêu buổi ban mai cho một hiệp định thương mại giữa chính thể này với Liên minh châu Âu vừa hé mở thì lại phải nhận ngay một dự cảm tối sầm về những đòn trừng phạt thương mại đến từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lại nhắc đến cái việc mà Mỹ đánh thuế thép Việt Nam là kết quả. Và Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi là Việt Nam đã thông đồng với Trung Quốc để lừa Mỹ. Đó. Tôi nhắc lại cái là Mỹ lên án là thông đồng với Trung Quốc để lừa Mỹ. Tôi lướt qua cái lên án này. Và tiến sĩ Phạm Duy Dũng có đặt câu hỏi là Việt Nam sẽ chỉ được xuất siêu vào Mỹ dưới 8 tỷ đô la một năm. Chỉ ít tháng sau khi nhậm chức Tổng thống, Donald Trump đã dương cao ngọn cờ công bằng và đối ứng một đòn thương mại liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia gây hại cho kinh tế Mỹ và đòi hỏi các bộ thương mại và bộ tài chính Mỹ phải thực thi những biện pháp quyết liệt về hàng rào thuế quan thương mại đối với hàng Việt Nam. Đến tháng 5 2018, một tin rất xấu xảy đến với chính thể độc đảng ở Việt Nam. Và Hoa Kỳ lộ hẳn mục tiêu đòi nợ qua cán cân thương mại Mỹ-Việt quá chênh lệch trong những năm qua. Khi đó, ông Jeffrey Gerrish, phó đại diện thương mại Mỹ, đã tiến hành một chuyến công du đầy ẩn ý đến Hà Nội và gặp một quan chức cao cấp phụ trách kinh tế của Việt Nam là Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Mặc dù báo Đảng Việt Nam chỉ tường thuật sơ sài, ông Jeffrey Gerrish Hoa Kỳ mong muốn đạt được các thỏa thuận với Việt Nam liên quan tới các vướng mắc về nhập khẩu ô tô, thanh toán điện tử và quy định về việc đặt thiết bị quản lý dữ liệu người dùng tại Việt Nam trong dự thảo luật an ninh mạng. Nhưng một số nhà quan sát, đấy là anh Việt Cộng, anh mô tả không có gì hết. Nhưng mà blogger này cho biết rằng, nhưng một số nhà quan sát kinh tế cho rằng nội dung chính mà Jeffrey Gerrish làm việc với Việt Nam sẽ là san bằng thâm hụt thương mại theo yêu cầu của Tổng thống Trump, nhằm buộc Việt Nam phải hạ mức thâm hụt thương mại xuống dưới mức 8 tỷ USD một năm. Và tiến sĩ Phạm Duy Dũng đặt câu hỏi là trong tình hình này thì Trọng sẽ làm gì để đối phó? Sau cái đòi hỏi về công bằng và đối ứng về thép, nhôm và tôm, và sau phát ngôn độc đáo rằng Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả mọi người của ông Donald Trump, dấu hỏi lớn là Trump sẽ còn có thêm những chế tài thương mại nào đối với Việt Nam. Nếu Mỹ siết các điều kiện thương mại như đánh thuế xuyên biên giới, dựng đứng hàng rào kiểm nghiệm chất lượng đối với hàng hóa Việt Nam, mà trước đó cá ba sa, tôm và gạo đã trở thành nạn nhân đánh mạnh thuế lên thép Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan, đồng thời, nhá, bây giờ ngoài Trung Quốc lại còn Hàn Quốc và Đài Loan nữa, đồng thời ngưng trệ vô thời hạn hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ hoặc làm cho hiệp định này trở nên khó khăn hơn nhiều so với những năm trước. Và cho dù chưa đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ, nhưng vẫn xếp Việt Nam vào danh sách các nước cần theo dõi về vấn đề này. Giá trị xuất siêu hàng năm của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tụt thê thảm. Vậy, Nguyễn Phú Trọng sẽ làm thế nào để gỡ khó từ ràng buộc công bằng và đối ứng, và là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất của Trump? Nhiều khả năng, mà trên thực tế, tương quan quyền lực nội bộ đảng hiện nay thì cũng chẳng còn khả năng nào khác. Chính Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đoàn cấp cao để công du Mỹ trong thời gian tới trên cơ sở chuyến đi tiền trạm của Phạm Bình Minh vào tháng 5 2019. Để làm gì? Để năn nỉ Mỹ nhằm trì hoãn đánh thuế lên hàng Việt Nam. Cúng cụ rồi bây giờ năn nỉ này. Năn nỉ còn chối tội nữa. Tôi có những tài liệu tham khảo về cái việc nó chối tội, nhưng mà nó chối tội dữ dở quá cho nên tôi không có đem vào đây để tham khảo. Chính vào lúc này cần nhìn nhận một sự thật mà có lẽ giới tuyên giáo đang ở Việt Nam chẳng hề muốn đả động, là những chuyến công du quốc tế của giới chóp vua Việt Nam không còn vênh vang như thời Việt Nam được tham dự vào bàn tiệc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2007. Và còn ngửi thấy mùi nợ công quốc gia lẫn nợ xấu ngân hàng mà xảy ra trong bối cảnh Việt Nam đã bước vào năm suy thoái kinh tế thứ 11 liên tiếp. Nợ xấu ngập đầu, còn nợ công phi mã đến ít nhất là 210% GDP. Ngân sách có nguy cơ cạn kiệt, trong lúc kênh ngoại viện gần như đóng lại. Đã. Nhưng với Nguyễn Phú Trọng thì vẫn là giấc mơ cám dỗ về kinh tế thị trường định hướng theo chủ nghĩa. Và nó luôn luôn khoe rằng đất nước có bao giờ được như thế này. Không những không chịu cứng rắn ngoan chặn hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ dưới nhãn hiệu Made in Việt Nam, cũng không chịu cải cách bất kỳ cái gì trong một thể chế kinh tế lẫn chính trị song hành lụn bại như nhau, Trọng sẽ quá khó để thuyết phục Trump không biến Việt Nam thành đối tượng chiến tranh thương mại tiếp theo. Tôi nhắc lại rằng trong tình trạng này thì anh Việt Cộng không trả đũa được những cái đòn đánh của nước Mỹ, mà nó chỉ loay hoay, nó xí xóa vào Biển Bạch. Và nó đổ tội cho các lợi ích nhóm và nhóm sân sau của nó, chứ là nó chủ trương nó phải về một cái trò hề mới nó đưa ra, là tôi lấy tài liệu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nó đưa ra cái nghị định 59 sẽ là vũ khí xử lý tình trạng sân sau nhóm lợi ích, nó đổ tội rồi. Đó. Bây giờ nó trí xóa rằng nó biện bạch, đấy là cái nhóm lợi ích sân sau nó làm, chứ không phải là tôi chủ trương. Và nó ra cái nghị định 59 để nó truy cái bọn sân sau, và nó coi là cái là vũ khí lợi hại để dẹp bỏ sân sau. Trong bối cảnh hàng loạt các vụ vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực cổ phần hóa nhà đất công được phanh phui thời gian, được xác định là cái gì, tiếp tay của chức quyền hòa hạn, chức vụ quyền hạn, qua đó lộ diện tình trạng sân sau lợi ích nhóm công ty gia đình, nghị định 59 được kỳ vọng sẽ là loại vũ khí lợi hại để dẹp bỏ. Nghị định 59 sẽ góp phần làm giảm, ngăn chặn hiện tượng sân sau lợi ích nhóm, đồng thời phần liên quan đến xử lý vi phạm đã quy định rất rõ hình thức xử lý đối với trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử với những hành vi liên quan đến góp vốn, thành lập, bố trí vợ chồng con cái và những vấn đề này. Và nó đổ tội cho cái hệ thống của này, và nó càng lòi cái lỗi hệ thống ra thì tôi càng lên án rằng anh không thể chữa cháy được khi mà anh còn duy trì cái lỗi hệ thống. Đây là một những cái lỗi hệ thống nữa, là bộ máy hành chính không thể bị chế ngự bởi quan hệ huyết thống con ông cháu, con cháu các cụ cả đó. Đánh giá cao việc ban hành nghị định 59 của chính phủ trong bối cảnh công tác phòng chống tham nhũng đang được đảng nhà nước ta thực hiện quyết liệt, ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng chế tài này đủ mạnh để chấn chỉnh tình trạng chọn người nhà mà không chọn người thợ. Nó đổ tội là sân sau làm những người đó. Bây giờ tôi tham khảo cái trường hợp Thủ Thiêm để chứng tỏ rằng cái chế độ của nó là không thể cải sửa được và không thể chối tội được, là vì những cái trường hợp điển hình Thủ Thiêm này nó chứng tỏ rằng nó chữa cháy kiểu gì cũng không thoát khỏi được cái lỗi hệ thống của chế độ. Đây là tài liệu của Bosit Việt Nam ngày 6 tháng 7 2019 nói về Thủ Thiêm. Thủ Thiêm, những quan chức nào ăn đất nào đáng giá, đáng lên giá treo cổ. Bây giờ sân sau, bây giờ hôm nay là cái vụ Thủ Thiêm này là Lê Thanh Hải là thủ phạm, nhưng mà vì lợi ích nhóm mà nó không nỡ nhau. Mà tôi nhắc lại rằng Lê Thanh Hải là em rể của Trương Tấn Sang. Trương Tấn Sang là kẻ đã phản bội cái phe Cộng sản miền Nam, cụ thể là Nguyễn Tấn Dũng, và trong Đại hội 12-11 là đã thỏa thuận với Nguyễn Phú Trọng để đưa Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư, và Trương Tấn Sang được trả công bằng cái Chủ tịch nước. Và bây giờ Thủ Thiêm này là nó đánh Lê Thanh Hải, tức là nó đánh Cộng sản miền Nam. Mà nó đánh Cộng sản miền Nam tại sao? Là vì nó loay hoay, nó chữa cháy thì nó phải đưa ra những cái gì làm hại đất nước. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội 11 là nó có 19 ủy viên Bộ Chính trị, mà tôi đã đếm ra rồi. Đảng Cộng sản Bắc Kỳ là 11 ủy viên Bộ Chính trị, Trung Kỳ được 4 và Nam Kỳ được 4. Và vì thế cho nên nó chỉnh đảng để cứu đảng, mà nó luôn chỉnh đảng theo cái xu hướng là Đảng Cộng sản Bắc Kỳ là chủ chốt. Và Đảng Cộng sản Trung Kỳ thì đã bị loại những tên Nguyễn Bá Thanh và các thứ. Nhưng mà gì bây giờ còn lại anh Đảng Cộng sản Trung Kỳ là anh Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng đấy. Bây giờ nó loay hoay cái vụ Thủ Thiêm này. Là nó đưa, nó, trong khi nó chưa có giải pháp đối ngoại nào mà cứu được cái chế độ nó, thì nó chia mũi dùi vào cái Lê Thanh Hải này, là cái Cộng sản Nam Kỳ, là cái Cộng sản làm giàu nhiều nhất trong cái thời gian qua. Và nhiều nhất mà lại còn hiện nay đóng góp vào quỹ ngân sách quốc gia cũng là Cộng sản Nam Kỳ với Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp đến 70% ngân sách quốc gia. Bây giờ anh tham nhũng, anh đút tiền vào túi, và bây giờ nó sờ đến anh Lê Thanh Hải với mục đích là anh ói ra những cái mà anh ra lận, mà anh ói ra đủ thì tôi sẽ tha tội. Và cái Thủ Thiêm này nó điển hình cho cái việc là chữa lỗi hệ thống của Cộng sản. Cái vụ Thủ Thiêm nó đưa ra cả mấy năm nay rồi mà cứ nó loay hoay, và nó không thương lượng được với Lê Thanh Hải để phải nhả ra. Thì lúc đầu nó thương lượng bằng cách là nó lên án, nhưng mà nó đưa anh Tất Thành Cang ra làm bia đỡ đạn cho các đàn anh, và nó chỉ kỷ luật anh Tất Thành Cang thôi, mà để chờ xem nó có nhả ra hay không. Và giờ nó không trả ra, bây giờ nó lại đặt vấn đề là anh em ruột của Lê Thanh Hải là bị nó sợ để vì nó tung ngại. Tháng 6 năm 2019 ngay sau khi thanh tra chính phủ có kết luận thanh tra về khiếu tố khổng lồ ở Thủ Thiêm, quan chức Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy, cựu chủ tịch Thành ủy cùng các cơ quan Thành ủy, Thành ủy Ninh đã công khai thách thức công luận và lên tâm xã hội. Trong bài phát biểu tại hội thảo khoa học năm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Lê Thanh Hải thậm chí còn lên lớp, còn có một bộ phận lên lớp, nhớ thế nào, nó lên lớp đúng theo lý luận của Đảng Cộng sản. Còn có một bộ phận cán bộ đảng viên dao động về phẩm chất chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái, tha chút về phẩm chất đạo đức. Và ngay khi nó lên lớp người ta, thì dư luận phải chua chát mỉa mai rằng, ngược đời chuyện người sa phạm công khai lên lớp về đạo đức đảng viên. Ở Sài Gòn, cái tên Lê Thanh Hải bị người dân và cả một số công chức gọi là hải heo, là một trong kẻ bị dư luận xã hội căm ghét nhất và lên án nhiều nhất. Vào thời còn là Chủ tịch thành phố, Lê Thanh Hải đã dọn đường cho việc thay đổi quy hoạch Thủ Thiêm, giải tỏa lố sang 160 hectare đất mà trước đó dùng làm khu vực tái định cư cho dân, đẩy đuổi thêm người nhiều ngàn dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh nhai duy nhất của họ. Tiếp đến là Nguyễn Văn Đua, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi từ bỏ chủ tịch thành phố trở thành phó bí thư thường trực thành ủy vào thời Lê Thanh Hải làm bí thư, Nguyễn Văn Đua đã nắm khối an ninh nội chính và mau chóng trở thành một sát thủ đối với giới hoạt động dân chủ nhân quyền ở Sài Gòn. Nguyễn Văn Đua bị tố là đã ký một quyết định quy hoạch Thủ Thiêm mà đã vượt quyền khi phủ nhận cả quyết định trước đó của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đến là Tất Thành Cang thì tôi đã nói rồi, cho nên tôi lướt qua. Gần đây đã xuất hiện trên mạng xã hội một số bức ảnh được chụp từ cự ly gần về những lều đầy tớ, đầy tớ của nhân dân, nhưng mà những cái nhà cửa nó chỉ là lều đầy tớ, nhưng mà lều đầy tớ lại quá đồ sộ và hoành tráng của Tất Thành Cang, của Nguyễn Đua, hay cảnh Sáu Cang ăn nhậu với một số quan chức và báo chí cánh hậu ngay trong nhà khách thành ủy. Chỉ có người trong nội bộ đảng ta mới có thể chụp ảnh những cái video đó. Trong khi đó Lê Thanh Hải kín đáo tung tích hơn, nhưng nhiều người dân và công chức ở Sài Gòn cho rằng đây mới là chuột cống với vô số nhà cửa và đất đai tích góp được qua 15 năm làm chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy. Nhiều tờ báo đã bắt đầu nêu đích danh trách nhiệm Lê Thanh Hải trong vụ Thủ Thiêm. Đặt vấn đề này thì đây là cái vấn đề mà tôi đã đề cập, và website blogger mình quyết này đã xác nhận. Phải chăng ý đồ của Nguyễn Phú Trọng và đảng ta là chỉ muốn bắt các quan chức tham, bắt các quan tham phải ói ra những nhằm thu hồi tài sản tham nhũng, rồi sau đó cho những kẻ ăn đất này hạ cánh an toàn, anh nói ra thì nó sẽ cho là... Trong khi đó rất nhiều người dân Thủ Thiêm lẫn dư luận xã hội đã dậy lên phản ứng đối với cơ quan này nói riêng và với đảng cầm quyền nói chung, bởi bản kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm của thanh tra chính phủ đã không nói gì đến thân phận của hàng ngàn dân oan đất đai và việc bồi thường cho họ. Đặc biệt trong kết luận thanh tra trên không nói gì về 115 người dân đang khiếu kiện ở Hà Nội nằm ở 5 khu phố ở 3 phường ngoài ranh theo quyết định 367. Kết luận này cũng không trả lời được những câu hỏi như cơ sở nào kết luận 4,3 hecta của phường Bình An nằm ngoài ranh, 160 hecta tái định cư biến đi đâu và rơi vào túi những kẻ nào, và câu hỏi nữa là tấm bản đồ của gốc quy hoạch Thủ Thiêm biến đi đằng nào. Đây là đặt vấn đề Thủ Thiêm, nó muốn nói ra thì nó loay hoay mãi. Bây giờ không chịu hỏi ra thì nó làm áp lực nữa. Đây là báo Thanh Niên ở trong nước ngày 6 tháng 7 2019 đặt tựa đề là về em trai của Lê Thanh Hải là Lê Tân Hồng bị bắt, và báo Thanh Niên đặt vấn đề ông Lê Tân Hồng bị bắt giam xếp nào còn liên quan sai phạm đó, có khều ra Lê Thanh Hải đó. Chính là báo Thanh Niên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Lê Tuấn Hồng bị khởi tố bắt giam, tạm giam về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, dư luận quan tâm còn nhiều, còn những ai liên quan sai phạm. Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, viết tắt là Sagri, CSAGRI, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đây quốc doanh ấy, hoạt động theo mô hình công ty mẹ con. Năm 2010, Sagri chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn MTV, gồm 6 đơn vị trực thuộc, 9 công ty con, 14 công ty liên kết và 1 công ty liên doanh. Những năm gần đây, doanh thu toàn hệ thống Sagri hơn 3.000 tỷ đồng một năm. Bây giờ báo chí được phép khui những trò là toàn đảng đó, chủ trương là khui và bắt em của Lê Tuấn Hải để lòi danh, lòi danh Lê Tuấn Hải đó. Vì lợi thế doanh nghiệp nhà nước, Sagri có lợi thế lớn trong việc được giao đất đai với diện tích hàng ngàn hecta, nguồn lực lớn từ 4 cơ sở nhà đất, trong đó có nhiều vị trí đất vàng. Tuy nhiên, điều đáng nói là hoạt động điều hành kinh doanh của Sagri lại để xảy ra sai phạm một thời gian dài. Các sai phạm của Sagri trải rộng từ công tác quản lý tài chính, đầu tư, chuyển nhượng dự án, hợp tác đầu tư, mua sắm đấu thầu. Các sai phạm tại Sagri xảy ra từ năm 2004, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, dính đến 18 lãnh đạo chủ chốt của Sagri trong hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên. Riêng cá nhân ông Lê Tuấn Hùng vừa bị khởi tố vì bắt giam, ngoài khoản ký khống hợp đồng hơn 13 tỷ đồng, còn bị xác định có trách nhiệm trong các vi phạm về quản lý tài chính, đất đai, dự án. Thầy, nó khui kìa. Và báo Thanh Niên đặt vấn đề là sai phạm của hệ thống kéo dài. Tôi lướt qua những cái chi tiết này. Và liên quan đến tin ông Lê Tuấn Hùng bị bắt giam, với vai trò và trách nhiệm là thành viên của Hội đồng Thường vụ trong việc xem xét các chủ trương về đầu tư hoạt động của chính quyền Sagri và vai trò của Tổng giám đốc, người trực tiếp quản lý điều hành các hoạt động của Sagri, ông Lê Tuấn Hùng có sai sót trong việc chỉ đạo quản lý, chỉ đạo kiểm tra giám sát các bộ phận chuyên môn xây dựng kịp thời. Các sai phạm nghiêm trọng tại Sagri cũng dính đến 12 cá nhân là lãnh đạo hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc Sagri. Tuy nhiên, có hai người là ông Hồ Văn Ngon, nguyên phó tổng giám đốc, nguyên thành viên không chuyên trách hội đồng, và ông Phan Văn Triều, nguyên thành viên hội đồng quản trị giai đoạn 2016-2010, đã được gửi thư mời 3 lần nhưng không đến dự họp kiểm điểm. Bây giờ đến anh Lê Thanh Hải. Trong 18 cá nhân liên quan đến sai phạm, vẫn còn một số nguyên lãnh đạo Sacri chưa thể hiện trách nhiệm, thiếu thành cầm, sự cầu thị trong việc nhìn nhận các theo dõi sai phạm khi còn giữ chức, không có sự hợp tác và xem thường tổ chức. Đó là anh nói móng nói gió tên Lê Thanh Hải đấy. Và chi tiết là tháng 10/2017, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kết luận thanh tra số 38 sau khi thanh tra toàn diện Sacri. Tháng trong năm 2018, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục chỉ ra các vấn đề vi phạm của Sacri, đồng thời đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ xử lý. Tháng 3/2018, Ủy ban Nhân dân Thành phố có quyết định kỷ luật khiển trách ông Lê Tân Hồng. Đấy, tháng 3/2018 đã khiển trách rồi mà không chịu nhả ra, bây giờ nó bắt. Tháng 10/2018, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn và thấy mức xử lý kỷ luật khiển trách Lê Tân Hồng là chưa tương xứng với mức độ sai phạm. Tháng 2/2019, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành kết luận thanh tra số 05 về sai phạm tại Sacri. Tháng 1/2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tân Hồng về mặt đảng, về mặt chính quyền. Ông Hùng cũng bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật cảnh cáo. Tháng 1 thấy còn kỷ luật mà nó chưa chịu nhả ra. Và tháng 6 là ông Lê Tân Hồng bị đình chỉ công tác và bị cách chức tổng giám đốc. Và bây giờ thì bắt. Bây giờ trên website báo Tiên Dân cũng đặt vấn đề là ông Lê Tân Hồng em trai Lê Thanh Hải vào lò. Vào lò như thế nào thì sau vài lần lăn tăn tới chiếc, lăn tới chiếc miệng lò rồi lăn ra, tức là cứ bị tệ bị tha đấy, lăn vào miệng lò ra lại lăn ra, cuối cùng thì trưa nay khúc củi Lê Tấn Hồng em trai lãnh chúa Thành Hồ cũng đang từ từ lăn vào lò. Thì nói là lăn vào lò như thế nào thì tôi lướt qua nha. Nói tới tội tham nhũng của Lê Tấn Hồng, có lẽ mọi người không quên vụ hầm chui Văn Thánh. À, công trình này đã được anh Hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải đó, giao cho chủ đầu tư là Tổng đội Thanh niên xung phong, mà Lê Tấn Hồng khi đó đang chức vụ phó chỉ huy trưởng lực lượng này. Đây là công trình hư hại thế kỷ, cứ hư rồi lại sửa rồi lại hư, gần 15 năm qua vẫn chưa sửa xong, hễ mưa xuống là ngập. Lê Tấn Hồng em trai anh Hai Nhật đã bị bắt. Chuyện anh Hai Nhật vào nhỏ, anh Hai Nhật Lê Tấn Hải vào lò chỉ là thời gian, bởi tội trạng ông anh chất chồng gấp cả trăm lần tội trạng của em ông ta. Bộ Chính trị đang chờ anh Hai Nhật nộp tiền để khắc phục hậu quả đó. Ói rồi đấy. Bộ Chính trị đang chờ anh Hai Nhật nộp tiền để khắc phục hậu quả trước khi đưa anh vào lò, vì không muốn bị thất thu như vụ bắt Đinh La Thăng. Ngoài ông Lê Tấn Hồng, một thuộc cấp của ông cũng bị bắt và khởi tố trong vụ này là ông Nguyễn Thành Mỹ, phó trưởng phòng kế hoạch đầu tư của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Ông Mỹ hiện cư trú tại số 155/32 Hưng Phú, phường 8, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Và trên website Việt Nam Thời Báo cũng đặt vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng phải đốt vụ Thủ Thiêm thì dân mới tin. Anh sợ dân Thủ Thiêm, anh sợ dân Sài Gòn sẽ nổi loạn. Qua cái vụ mà xuống đường ngày 10/8 năm 2018 á, Sài Gòn mới lân cận là cả 100,000 xuống đường, trong khi 26 tỉnh, mỗi tỉnh chỉ có vài ngàn, 15,000 thôi. Và bây giờ Việt Nam Thời đạt vấn đề là anh tiếp xúc cử tri, anh phân trần biện bạch cách gì mà anh không có đốt cái vụ Thủ Thiêm thì dân tìm. Đấy là website Việt Nam Thời đạt. Và Việt Nam Thời Báo đặt vấn đề là dân khổ quan thi nhau cướp đất thu lợi bất chính. Và đặt vấn đề là giọt lệ rơi trên những tấm huân chương, tức là Thủ Thiêm là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam rất nhiều liệt sĩ anh hùng của cái cuộc giải phóng đó, bây giờ Thủ Thiêm nó bị trở thành nạn nhân. Cho nên Bưu sĩ Việt Nam đặt vấn đề là giọt lệ rơi trên những tấm huân chương. Đây là nhà báo của Bưu sĩ Việt Nam. Khi chúng tôi vừa bước chân vào cổng nhà của vợ chồng ông Lực, bà Giáp ở số 7B315 bis tổ 16, khu phố 1, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, thì nhiều người dân trong khu vực lân cận liền hô hào nhau vác gậy, dao, búa, gạch, đá tiến gần vào bao quanh áp sát chúng tôi. Họ lớn tiếng hô hoán là ăn cướp hả, hủy hại tài sản của dân hả, không còn chỗ nào để ăn nữa hả. Người ta bị tai biến nằm một chỗ, các ông có còn tình người nữa hay không? Đấy là hiểu lầm này. Sau mấy phút hỏi chuyện, chúng tôi mới biết bà con hiểu nhầm, cứ họ cứ ngỡ chúng tôi là lực lượng vào cưỡng chế ngôi nhà của ông Lực Giáp. Ông Huỳnh Văn Lực năm nay đã 95 tuổi đời, trên 75 tuổi đảng. Quê của ông ở xã Thạnh Phú Đông, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ông Lực tham gia cách mạng năm 1945, tập kết ra Bắc năm 1964. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Giáp, năm nay đã 80 tuổi, quê của bà ở Từ Sơn, Bắc Gia Ninh. Bà Giáp tham gia cách mạng năm 1964. Hai ông bà sống nương tựa vào nhau, không có con. Sau ngày miền Nam giải phóng, cả hai ông bà được điều động về Nam công tác cho đến ngày được nghỉ hưu. Số tiền hai ông bà dành dụng cả đời khi về Nam mua được căn nhà nhỏ cấp 4 ở phường Thảo Điền, quận 2. Ông bà cứ ngỡ là nơi tá túc duy nhất cho những năm tháng còn lại của cuộc đời. Nào ngờ, năm 2000, ông Lực bị bệnh tai biến mạch não, nào dẫn đến một đột quỵ nằm một chỗ. Bà Giáp một mình bơ vơ không biết vay mượn vào đâu, đành bán căn nhà này để lấy tiền chạy chữa thuốc men cho chồng. Số tiền còn lại, bà mua một căn nhà nhỏ trong hẻm sâu của xóm nghèo thuộc phường Bình An, quận 2. Suốt 19 năm nay, ông Lực nằm một chỗ. Ở trong căn nhà nhỏ duy nhất còn lại của vợ chồng ông Lực bà Giáp, ông Lực chỉ tay nhà báo đó, lấy những tấm huân chương, huy chương treo trên tường nhà mà ông đã được tặng thưởng trong hai thời kỳ chống ngoại xâm. Ông Lực ôm những tấm huân chương vào ngực và nâng lên bàn tay lên, chỉ ngón trỏ ra dấu hiệu cho chúng tôi biết thành tích quá khứ của ông, mà dòng lệ trong mắt ông cứ chảy giàn giụa không ngắt quãng như những hành vi vô nhân đạo, vô nhân tính và sự ngược đãi của ông Nguyễn Cư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 2, đã đối xử với vợ chồng ông trong suốt 23 năm này. Khi tiếng nhà, nghe tiếng nhà bị áp chế và ủi nhà, khi nghe tiếng nhà đổ thành đống gạch vụn ở xung quanh, ông Lực nện đôi gót chân vào cái giường ngủ làm bằng tấm phản và than rằng, ôi trời ơi, Phật ơi, đảng đi đâu, chính phủ đi đâu mà để lũ khốn nạn làm cản. Ông vẫn tin tưởng đảng với chính phủ, ông chỉ tưởng là cái bọn này nó khốn nạn nên làm cản rồi. Đấy là trường hợp của ông Lực và Giáp. Bây giờ đến trường hợp khác. Ngày 18 tháng 4 2001, Nguyễn Cư, lúc bây giờ là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 2, ký quyết định số 4954 bồi thường và hỗ trợ thiệt hại cho bà Nguyễn Thị Giáp, vẫn trường hợp đó, bị giải tỏa trắng với số tiền là bồi thường, mà số tiền là không đồng, bồi thường chia ra đồng thì quái đản như thế, bồi thường là không đồng về tiêu chuẩn tái định cư. Quyết định của tên cư ký nêu rõ rằng trường hợp này không đủ điều kiện tái định cư. Bà Giáp thấy quá phi lý liền gửi đơn khiếu nại hành vi cướp tài sản. Ngày 15 tháng 1 2023, Nguyễn Cư ký tiếp quyết định số 311 bồi thường tài sản và căn nhà mà một trệt lầu của ông Lực và Giáp, số tiền 9.621.500 đồng, tức là 9.621.500 đồng. Về tiêu chuẩn tái định cư được mua căn hộ chung cư theo giá định cư với diện tích tiêu chuẩn là 7,75 mét vuông. Khi đọc các quyết định của cư ký, bà Giáp quá bức xúc. Nguyên bà bức xúc thế nào? Trên đời này tôi chưa thấy một ai mà xử sự tàn nhẫn độc ác với gia đình lão thành cách mạng như tên Nguyễn Cư. Căn nhà tôi mua 200 triệu đồng từ năm 2000, vậy mà bây giờ tên cư ký hai quyết định chỉ bồi thường có 9,6 triệu đồng, thì người ta mua 200 triệu bồi thường có 9,6 triệu. trong cái hàng nghìn căn nhà khác thuộc sở hữu nhà nước đang cho thuê, thì tên cư ký bồi thường từ 3 đến 7 tỷ đồng một căn. Đúng là bồi thường kiểu côn đồ xã hội đen. Tôi biết cha của hắn là một tên lính ngụy ác ôn. Hắn mới trả thù như gia đình Lão Thành Cánh Vàng như vậy đó. Vì khu này là toàn gia đình Cánh Vàng cho nên nó phải giải quyết. Và bài bố xít tiếp tục đánh dấu than trên cái tiểu đề mục nỗi đau nát lòng của những cán bộ Lão Thành Cánh Mạng. Ngoài ông gia đình ông cư bà Giáp với lại ông Lục, bây giờ đến gia đình của ông hai nhỏ Nguyễn Văn Nhỏ, tham gia kháng chiến chống Pháp năm 1947, tập kết ra Bắc năm 1954. Suốt hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, ông đều qua mặt trên các chiến trường ác liệt. Với 70 năm tuổi đảng, 90 tuổi đời, trong suốt 40 năm phục vụ quân đội, ông đã được tặng thưởng cả đống huân huy chương các loại. Ông cũng là thương binh loại 4/4. Bà mất 13 năm nay, ông phải sống cảnh đơn côi, tự biên tự diễn và kiêm luân đạo diễn trong phần còn lại của đời. Thế là tôi lướt qua cái trường hợp này, tức là gì? Không những cá nhân hai nhỏ mà ngay cả các con của ông cũng bị vạ lây dịch virus phá nhà dân, mà người dân còn gọi là virus Thủ Thiêm, là loại virus gây chết người từ từ hàng loạt này. Tôi đưa cái Thủ Thiêm này vào để chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản nhẫn nhanh là một đảng cách mạng, nhưng mà nó đối xử với những người đồng chí cách mạng của nó như thế này, tức là chính nó, chính cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam là một đảng phản cách mạng. Và đây là những cái bình luận của Dân Làm Báo ngày 6 tháng 7 19, từ Thủ Thiêm Thành Hồ đến Thủ Thiêm Hà Nội. Bây giờ nó phải vuốt ve dân Thủ Thiêm mà nó lại không có tiền để bồi thường, là vì cái ngân sách của nó đang khủng hoảng, nó không có tiền bồi thường. Và nó có bồi thường thì bồi thường rẻ mạt như cái kiểu mà tôi vừa nêu ra đó. Bây giờ nó chiều lòng dân Thủ Thiêm, dân Thủ Thiêm ra Hà Nội khiếu kiện 20 năm nay rồi, đưa đơn vào thì nó lại gửi cái đơn nó về Sài Gòn để cho dân thành phố Hồ Chí Minh giải quyết. Và lần này thì nó không, nó chiều lòng dân, nó phải mị giật là nó ra Hà Nội, nó đón cái đám dân oan là mà được mệnh danh là làng Thủ Thiêm giữa lòng Hà Nội, nó đón về, nó nói về Thủ Thiêm giải quyết. Họ đã, đấy là dân Thủ Thiêm mà ra Hà Nội thì khiếu kiện là họ đã bị các quan tham bứng ra khỏi ngôi nhà thân yêu, mái ấm gia đình để sống cuộc đời của dân oan. Nhiều dân oan đó đã đem Thủ Thiêm ra Hà Nội và hình thành cái tên gọi là làng Thủ Thiêm giữa lòng Hà Nội. Cả chục năm ăn bờ ngủ vụi trước trụ sở Ban Tiếp dân Trung ương ở phố Ngô Thì Nhậm Hà Nội, người dân Thủ Thiêm đã phải thuê nhà trọ lâu ngày và dân địa phương đã gọi họ là cư dân Thủ Thiêm giữa lòng Hà Nội. Bây giờ mặc dù thanh tra chính phủ thông báo rằng 4 hecta 3 thuộc khu phố 1 phường Bình An đã bị quy hoạch cướp sai trái, nhưng trên thực tế có đến 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh, bao gồm 5 khu phố thuộc phường Bình An, Bình Khánh và An Khánh. Tóm lại là bây giờ trước sự phẫn nộ của dư luận Hà Nội, trước những thông tin tràn ngập Internet với những dữ kiện bằng chứng không thể chối cãi được về những hành vi lẫn thành quả ăn cắp lẫn ăn cướp của các quan chức bầy đoàn trộm cướp Hồ Chí Minh, đã kêu gọi người dân làng Thủ Thiêm dưới lòng Hà Nội về đối thoại. Và người ta đặt vấn đề là họ phải lăn lội chờ kêu về Thủ Thiêm để đối thoại đấy. Họ phải lặn lội trở về để làm gì khi tất cả những trao đổi hứa hẹn của các quan đều đã bị các quan quăng và sọt rác? Họ còn tin tưởng điều gì ở những kẻ đang nắm quyền sinh sát khi những tên này đã mời tên lãnh chúa cựu chôm đồ du là cựu chùm du đảng Hồ Chí Minh là Lê Thanh Hải đến đọc diễn văn tại buổi tổ chức cuộc hội thảo 50 năm thực hiện di chúc của tên kế chính quyền Hồ Chí Minh. Tại đây con lợn mập nhất Thành Hồ đã mặt dày lếu láo nguyên văn như thế này: các cấp các ngành mỗi cán bộ đảng viên phải bám sát thực tiễn, trọng thế nó dạy dân ấy, tin tệ dân, lắng nghe ý kiến của dân và kịp thời giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc của dân, quan tâm nguyện vọng hợp pháp chính đáng của dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng và dân, không ngừng nỗ lực chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của dân, nâng cao ý thức trách nhiệm. Nó thuộc bài, nó chỉ có tụng kinh. Càng khó khăn chắc trở càng phải lắng nghe dân, dựa vào dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh của khối đại kết dân tộc. Và dân là báo bình luận, sự tin tưởng còn đâu khi chính tên trùm mới của Thành Hồ là Nguyễn Thiện Nhân vừa mị dân Thủ Thiêm vừa tung quân đập phá ăn cướp vườn rau Lộc Hưng ngay trước ngày Tết. Thế nó kêu gọi về thì người ta đâu có về. Về đấy, về lại Thành Hồ, về để tiếp tục bị lừa đảo và bị trở thành diễn viên bất đắc dĩ cho cuốn phim bị dân đảng quan tâm nguyện vọng, đảng nỗ lực chăm lo tốt đời sống của nhân dân theo kịch bản Điếm Đàng của Hai Nhiệt Lê Thành Hải. Và đây là bình luận của website Tiếng Dân ngày 6 tháng 7 2019. Sóng thần tại Thành phố Hồ Chí Minh và sóng ngầm ở Thủ Thiêm. Thì tôi chỉ đặt cái tựa đề và để anh chị em lên đó mà tham khảo, vì bài bình luận này nó quá dài, tài liệu tham khảo mà đọc nguyên văn thì này tức là gì. Tôi xin và sóng thần tại Thành phố Hồ Chí Minh, tức là biểu tình Thành phố Hồ Chí Minh là sóng thần, và sóng ngầm ở Thủ Thiêm. Và sóng ngầm Thủ Thiêm là cái gì? Là sóng biển có quy luật vận động của nó lên rồi lại xuống. Đáy con sóng là bắt đầu cho đỉnh của con sóng kia. Và đặt vấn đề là dân như thế nào, doanh nghiệp như thế nào. Và khuyến cáo rằng hãy cẩn thận khi nghe đối thủ xác định giáp chiến. Họ đã có vũ khí cắt sạch áo giáp của các vị từng bước mà các vị không hay. Các vị chỉ có hoặc bồi thường thêm để tiếp tục dự án, hoặc bị thu hồi dự án, vừa tốn tiền đi đêm vừa bồi thường dự án. Các vị yên tâm, phe đối thủ đã vẽ ra cho các vị từng main plan rồi. Bằng chứng là từng con nhạn xa bầy, từng cánh nhến được di lý đi phương Bắc uống trà rồi về, cứ vài ngày lại rộ lên tin bị bắt. Hôm nay là Lê Tấn Hùng bị bắt. Trận chiến giờ đây chỉ mới bắt đầu, nhưng chưa bao giờ hạ thấp tinh thần phe phương Nam, vì họ vốn là một bầy sư tử cực kỳ đoạt diệt đó, phe phương Nam nhé. Đó. Bây giờ tôi muốn kết thúc cái bài bình luận này bằng một cái tài liệu tham khảo nói về ông Donald Trump. Và khi mà ông Donald Trump ông cương quyết như thế và ông buộc tội cụ thể cái đảng Cộng sản ở Việt Nam cầm quyền, thì với cái sức mạnh và sự bền vững của chính quyền Donald Trump thì Việt Cộng sản không có đường chạy thoát. Bài này có tựa đề là Tổng thống Donald Trump, một trang sử vĩ đại. Không phải huyền thoại mà là sự thật dưới ánh mặt trời. Nạn nhân của thời đại trở thành người làm nên lịch sử vĩ đại nhất thế giới. Từ khi ông Trump bắt đầu vận động bầu cử, từ ngữ tồi tệ nhất dùng cho tính tình nhân cách hoặc cả cho súc vật, được cái gọi là truyền thông dòng chính, tức là truyền thông dân chủ, dòng chính TT, có thể TTGC, có thể gọi là truyền thông dòng chính, này đã chết danh là truyền thông thiên tả, truyền thông thổ tả, chửi mắng và xỉ vả ông như kinh Phật tụng hàng ngày. Vì sao nên nói? Lý do duy nhất nói ngay về cá nhân ông là người đáng sợ cho truyền thông mưng mợ một chiều, cho chính trị gia quen nằm trong cái kén chính trị phải đạo kiểu trường lớp mà ông gọi như người trong này, đó là đầm lầy. Từ đầm lầy đó là tác phẩm của Donald Trump, nó nói lên tất cả. Càng lo sợ ông tát cạn đầm, bọn họ càng căm ghét, càng tìm cách đánh hạ trả thù. Và chính sách ông chủ trương trở về với lẽ phải thông thường, tự nhiên như sinh hoạt trong đời sau ngày. Trong khi đó giới chính trị gia trong nước cũng như thế giới, theo thành kiến thâm căn cố đế, chính trị phải đạo theo đường lối vạch sẵn của chủ nghĩa chính trị này hay chủ nghĩa kia, nhất là sự gò bó theo khuôn mẫu đúc sẵn của những cái này. Tôi lướt qua những cái đoạn này. Ông đã viết lại trang sử mới. Ông quả thật trở thành tổng thống vĩ đại nhất lịch sử thế giới, ngoại trừ Reagan giải phóng hàng triệu người thoát khỏi xích xiềng của chủ nghĩa Mác Lênin. Bây giờ, đến cái đoạn mà ông kết tội chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới là và ông kết tội luôn anh Việt Nam Cộng sản, thì tôi đi vào chi tiết. Sau khi dự họp G20 tại Osaka, Nhật Bản, ông mời ông Kim Jong-un gặp nhau ở bản Vân Điếm, khu quân sự, trên đường về khi ngang qua Nam Hàn. Ông gửi tuyết nguyên văn là sau một số cuộc họp rất quan trọng, bao gồm cuộc gặp của tôi với Chủ tịch Tập Cận Bình, tôi sẽ rời Nhật Bản đến Hàn Quốc với Tổng thống Moon. Trong khi ở đó, nếu Chủ tịch Kim của Bắc Triều Tiên bắt gặp tin này, tôi sẽ gặp ông ấy tại khu phi quân sự để chỉ bắt tay và nói xin chào. Gặp nhau, ông Kim bắt được tuyết là một loại là rất thú vị, và gặp nhau hai bên bắt tay chào mừng và mời bước qua bước lại dần dòng chừng 20 bước sang đất của hai bên. Sự kiện bất ngờ, truyền thông, báo chí, phóng viên tràn ngập, có lúc mất trật tự bao quanh phỏng vấn, chụp hình hai nhà lãnh đạo đang làm nên trang lịch sử thế giới. Donald Trump là tổng thống đương nhiệm đầu tiên làm được một việc mà chưa ai nghĩ tới, chứ đừng nói đến làm. Và bài tôi tham khảo nhắc lại rằng các ông tổng thống tiền nhiệm của ông Donald Trump đã không làm. Thời tổng thống Donald Trump dùng chính sách ôn hòa cho tiền để cứu trợ và xây dựng rồi nằm chờ, và kết quả đạt được là giúp Bắc Hàn phát triển vũ khí và dân thì chết đói. Như thế là nhân đạo hóa ra không nhân đạo chút nào, tạm thời bình yên chờ ngày đối diện với nguy cơ lớn hơn. Thời tổng thống Bush thì quyết tâm hơn, dùng 5 sợi dây thừng để trói Nga, tàu Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Bắc Hàn họp hành liên miên, kết quả cũng chỉ kìm hãm tạm thời. Thời tổng thống Obama lại còn tệ hơn, cắt bỏ chiến thuật 5 sợi dây thừng và quay lại cho tiền viện trợ, rồi lại nằm chờ. Kết quả Bắc Hàn lớn mạnh về vũ khí, hỏa tiễn phát triển ngày một nhiều. Bắc Hàn thử bom và đe dọa Hoa Kỳ và đồng minh, trong khi Hoa Kỳ để cho Trung Cộng xây khu với quân sự trên đảo Biển Đông. Biến Biển Đông thành sân chơi, Trung Cộng tung hoành tác quái trong vùng, đến khi Tổng thống Trump nhậm chức, Obama chịu thua Bắc Hàn và để lại lời nhắn rằng nguy hiểm khó lường nhất là Bắc Hàn. Đến thời Tổng thống Trump, chẳng bao lâu sau khi nhậm chức, ông liền tuyên bố chiến lược nằm chờ đã kết thúc từ đây, không có nằm chờ nữa. Bắc Hàn nhất định không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Trung Quốc phải có hành động tích cực giúp đỡ giải quyết vấn đề. Nếu không, thì Hoa Kỳ làm một lần. Và từ đó, Biển Đông rực lửa với hỏa tiễn Bắc Hàn. Quân đội Hoa Kỳ tập trận với Nam Hàn, vân vân vân. Truyền thông thổ tả đi nhau chửi nào là ông Trump làm mất ổn định trong vùng, nhưng biển ông Đông có yên chỉ là đôi khi, nhưng là tạm thời trên bề mặt. Ông Trump đã lượm được chiếc kiểu hóa vàng, cho nên ông không có gì phải nao núng. Ông biết từng bước đi và chỗ đến của mình. Chiếc chìa khóa ấy chính là cái luật tự nhiên mà đám chính trị gia vì quen phải đạo chính trị nên đã bỏ quên. Đó là gì? Là Hoa Kỳ có sức mạnh cả về quân sự, là vũ khí, lẫn kinh tế tài chính. Bắc Hàn chỉ mới tập tò sản xuất vũ khí, kinh tế tài chính thì nghèo chiết xác, đang đi xin lấy vũ khí để đe dọa phá bĩnh, khiến kẻ nhát gan phải quy hàng. Ông Trump đã nhìn thấy sự thật này, như chúng ta đã biết, nước ở áp suất thường đun sôi bao lâu cũng chỉ đến 100 độ là cùng, 100 độ C. Hay như đèn dầu có giới hạn, đốt cho hết một lần rồi nó sẽ tắt lịm, đốt càng lẹ thì nó càng tắt sớm. Ông đã đấu khẩu như kêu gọi thằng què chạy đua, chứ có gì khó mà không hiểu. Nếu cần thì ông mời ông Kim sang xem kho vũ khí một lần, coi họ Kim còn có muốn chạy đua với hay không. Thay vì mời ông Kim, nhân lúc ông Kim đe dọa cái nút bấm của y có sẵn trên bàn, thì ông trả lời rằng cái nút bấm của tao to hơn của mày và nó hiệu lực nhé. Kết quả là ngày 12 tháng 6 2018 đã có cuộc họp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore. Nội dung bản tuyên bố chung có 4 điểm hai bên cam kết thực hiện. Một là Hoa Kỳ và Bắc Hàn cam kết thiết lập mối quan hệ mới giữa hai nước phù hợp với nguyện vọng hòa bình và thịnh vượng của nhân dân hai nước. Hai là Hoa Kỳ và Bắc Hàn sẽ cùng chung sức thực hiện một chế độ hòa bình bền vững và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ba là Bắc Hàn tái khẳng định nội dung và tuyên bố bản văn kiện ngày 27 tháng 4 2018 cam kết hành động để phi hạt nhân hóa toàn bộ trên bán đảo. Tôi nhắc lại, cái điểm này là quan trọng nhất, phi hạt nhân hóa toàn bộ trên bán đảo. Bốn là Hoa Kỳ và Bắc Hàn cam kết cho hồi hương thi hài các quân nhân Mỹ mất tích trên chiến trường trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên. Cái điểm thứ tư này xem ra cũng chỉ là phụ thuộc, chỉ để chứng tỏ niềm tin đang nảy mầm giữa hai bên. Lần hai cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại Hà Nội này, Tổng thống Trump đã quay lưng bỏ đi Hà Nội. Nhưng cái mà ông đạt là cho đối phương thấy rằng đàm phán đối với ông là như thế, không lãng phí thời gian và ông vẫn ở thế thượng phong. Sự quấy rối của Trung Cộng cũng chỉ có thể làm chậm lại quá trình, mà tức là Hà Nội là anh tàu anh nhém một xíu, anh cái dối đó tại vì ông bèn bỏ này. Tóm lại là tài liệu này cho ta thấy rằng ông Trump đã chủ động trong mọi vấn đề và ông đã chiêu hồi đánh Bắc Triều Tiên. Và về phía Bắc Hàn có thể đã có quan niệm về việc giải trừ vũ khí hạt nhân khác với Hoa Kỳ. Có thể Bắc Hàn muốn được chấp nhận là một quốc gia có vũ khí hạt nhân như Pakistan và Israel và không bị trừng phạt và đối xử bình đẳng. Nhưng xem ra giả thiết này cũng không có lý. Nếu vậy thì có khác gì bình mới rượu cũ, họp hành làm gì cho phí công? Vì có lý do nào Hoa Kỳ, nhất là đối với Tổng thống Trump, lại đặt nền móng giúp cho Bắc Hiền phát triển kinh tế cho tàu đắc lợi mà không mang lại ích lợi gì cho Mỹ vậy đó? Và kết luận rằng ông Trump đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng ông thật sự là người kiến tạo hòa bình bằng lương tri, bằng lẽ phải thông thường. Ông là người đầu tiên dũng cảm dám bước qua lằn ranh của đố kỵ, trong khi an ninh chỉ chuẩn bị trong vòng non một ngày, ông đã mở đường cho nghị trình vĩ đại trong những ngày tận tới. Thế giới sửng sốt trước sự kiện lịch sử này, truyền thông thổ tả bắt đầu sự suy tàn. Đảng Dân Chủ đang tranh vé ứng viên đông người đã nhạt nhẽo, lại càng eo xèo như phiên chợ chiều trước một pha ngoạn mục ở biên giới xứ Hàn của ông Trump và họ Kim. Chính trị có ai còn nói lão Tổng thống không biết chơi chăng? Tổng thống Trump quả là kỳ nhân của thời đại, một Tổng thống đã làm nên lịch sử vĩ đại nhất thế giới. Đây là blogger Vĩnh Tường, và tôi mượn cái tài liệu này tham khảo để nhấn mạnh rằng ông Donald Trump, ông đang sắp đặt lại cái trật tự thế giới với như thế nào. Mà trong khi bọn Việt Nam Cộng sản cúng cụ ông đủ thứ, và nó đang tìm cách, nó xí xóa, nó chối bỏ, nó chối tội những cái lên án của Donald Trump. Và nó không có thể chối tội được bằng cách là nó ngưng nhập khẩu nhôm và thép của tàu gọng rồi của Đại Hàn mới của Đài Loan, rồi nó bán sang Mỹ để nó kiếm lợi. Và nó loay hoay, nó chối tội kiểu gì, và nội bộ của nó lủng củng như thế, thì tôi nghĩ rằng thì nó chỉ có thể loay hoay được một thời gian ngắn nữa thôi. Khi ông Trump ông giải quyết được cái trật tự thế giới mới mà ông dồn chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới vào cửa tử, thì anh Việt cộng này mà không mau mau là thay đổi cái hệ thống cầm quyền và làm như là Ba Lan, thì anh Việt Cộng sẽ hưởng cái số phận diễn biến không hòa bình như là Rumani. Tôi xin hết.